Thì hôm qua có một vị có nói về cái ông trưởng già có bốn người bạn nhỉ. Thế nào là sống không nương tựa đó. Thì bây giờ Pháp Quang có nói lại cái đó. Thì bây giờ còn chỉ những cái cách thương, cách quý của cái ông ấy quý bạn thế nào. Là thương bằng cách chiều chuộng, nó muốn gì cho cái nấy, không có đủ cái can đảm mà từ chối. À, mỗi khi nó đòi cái gì là cũng phải cho. Thế là đó người thứ nhất. Còn người thứ hai thì tương bằng cái cách là cứ phải ở bên cạnh, thế mà hơi xa vắng thì lo lắng sợ hãi. Cho nên cái người bạn thứ hai cứ phải ở bên cạnh, cứ gần gũi thương. Chúng ta có đủ bốn thứ thương đó. Đã. Thương con thì chiều, nó đòi cái gì cũng cho. Thế còn thương đấy, thế còn cũng có một cái cách thương là có lúc nào cứ phải ở bên cạnh, không rời ra. Còn cái thứ ba.
Dạ, cái thứ ba là
những cái buồn của cái người bạn này là buồn của mình. Cái người bạn này khổ là thế nào thì mình sẽ khổ như thế. Cái người bạn này mà được vui cái gì thì mình cũng được vui. Đã. Thế cho nên là coi như ruột, như thịt, như chân, như tay của mình. Hễ hễ mà cái tay trái mà nó bị nạn thì tay phải có buồn không? Toàn thân có buồn không? À, chứ không phải là việc của cái tay trái. Nó cứ việc bị nạn còn thân tôi vẫn vui, không phải. Thế, nó có một cái tình như vậy. Cho nên đối với cái người bạn này, là lấy cái buồn vui của người ta làm mình lấy thành cái buồn vui của mình, cho nên cố gắng cho người ta vui. Thế thì đây tức là thương như ruột, như thịt, như tay, như chân. Thế là ba.
Dạ, kính thưa thầy, con người bạn thứ tư thì
nhưng mà
không để nó thì thôi, ông không cần nhớ.
Bởi vì không phải là tôi không cần nhớ, nhưng mà bởi vì tôi bận lắm, tôi không có thời giờ tìm được anh. Đã. Bây giờ con hợp pháp vào cái thí dụ đó.
Yeah.
À, nhưng mà nó còn tới cái chuyện tai nạn nữa.
Yeah.
Thì nó mới đủ cái thí dụ.
Yeah. Cái mà thay là khi mà ông có bốn người bạn như vậy, nhưng mà khi ông bị nhà vua bắt thì ông đi tìm bốn cái người bạn đó.
Dĩ nhiên cái lúc mình hoạn nạn thì đi tìm cái người thân để mà lo, người ta giúp cho mình. Cho nên ông tìm đến người bạn thứ nhất.
Dạ, ông tìm người bạn thứ nhất đó thì người bạn thứ nhất trả lời là coi như ông thì đối với chi tôi thì tốt, nhưng bây giờ thì cái người thứ nhất này không làm gì được cả.
Tôi bất lực. Dạ. Tôi cũng muốn giúp nhưng mà tôi bất lực. Thả làm giúp tôi không làm sao tôi giúp được ông. Dạ. Thế ông này vội đi tìm người thứ hai.
Dạ, đối với người thứ hai thì
người thiếu gì người. Dạ. Ông, tôi không chơi với ông thì tôi thiếu gì người, người ta quý chuộng tôi lắm. Tôi có phải cần đến ông đâu.
Dạ,
đó là người thứ hai.
Dạ, con người thứ ba thì
sao?
Tức là cũng đưa ông, khi ông tới như thế thì con như cũng...
Dạ. Còn những người không có tội thì đứng ở ngoài khóc ngất đi. Khóc khổ sở lắm. Nhưng mà rút cục lại thì ai cũng có nồi cơm phải nấu. Ai cũng có ruộng phải cày, phải trở về bổn phận của mình. Chung quy rồi mỗi người đi một phận. Mà, rồi cái anh này cứ thế mà ngồi ở trong tù. Những cái khóc có ích gì không?
Dạ không.
Những cái nước mắt của cái ông bạn này có ích gì không?
Dạ không.
À, đó là người bạn thứ ba. Và người bạn thứ tư. Ngay cửa quan, xin cho bằng được vào. Tôi vào tôi hỏi thăm ông quan cơ, chứ không có hỏi cái người bệnh, cái người tù. Cho nên người hỏi ông quan là lính vội vàng đưa vào. Thế vào tới ông quan thì cái người ấy làm sao?
Thì khi mà vào tới ông quan thì người này người ta có cách, người ta cài cho
người bạn
kia
tư, có cái tài là lọt tới vào trong cửa quan cái thì ông quan hiểu ra liền tha bổng cho cái người này. Vậy trong bốn người bạn, người nào ích lợi, người nào thật là nơi nương tựa của mình?
Dạ, người thứ tư.
Chúng ta thấy họ không khóc, họ cũng không tình, không nghĩa, không nói gì cả. Nhưng mà đến lúc hữu sự ấy, thì cái người thứ tư ấy, thật sự giúp được mình. mà cái anh này hàng ngày ấy, thì nếu mà anh Tư anh có đến thăm tôi thì tôi cũng tiếc, tôi cũng đãi. Đó. Nhưng mà nếu mà anh không đến thì tôi bận quá, tôi đâu có thì giờ nhớ tới anh. Đấy. Vậy cái người mà thực sự mình nương tựa được ấy, thì mình lại hững hờ. Còn ba cái anh kia vô dụng ấy, thì mình quý lắm. Thế thì bây giờ con nói hợp pháp cái chuyện này. Pháp Quang nó cũng có ba đủ bốn cái người bạn đó.
Yeah.
Vậy người bạn nào? Tại Pháp Quang nó chiều chuộng cái thân nó lắm. Tưng không ngon, phải ăn bánh cơ.
Yeah.
Thế là vội vàng lo bánh.
Yeah.
À, thế rồi nó đòi ăn chè cơ. Thế là phải nấu chè. Thế rồi làm gì nữa?
Tức là nó bảo cái gì thì mình làm này, nó sai đi chơi thì mình đi.
Đấy, nó bảo mặc áo hồng thì lấy áo màu hồng mặc. Nó bảo mặc áo vàng thì lấy áo vàng mặc. Nghĩa là cái thân nó muốn cái gì thì mình phải chiều nó. Nó đòi đi ngủ thì dù ngày mai chưa thuộc bài nhưng mà cũng phải chùm chăn đi ngủ đã. Thế đấy là cái người bạn số 1 của chúng mình. À, chúng mình thân lắm, chiều. Nó muốn gì được lấy, đó là một. Đấy. Nhưng thế rồi đến cái lúc mà vận hạn,
lúc phải chết,
đó là cái gọi người ta gọi là ngày đại hạn, tức là cái vận hạn lớn nhất của thế gian, tức là cái ngày mà không sống nữa, phải đem cái thân bằng cơm gạo này giả về cho đất, thì người ta gọi là ngày đại hạn. Thì tới cái ngày ấy thì cái người bạn này nó làm gì thì chính nó đang tan rã quá, nó nứt loét, nó thành mủ, thành máu, rồi dòi bỏ, cho đến những cái xương nó long, nó rụng ra. Nó tự cứu nó, chả được, nó cứu ai. Cho nên cái người bạn thứ nhất là cái thân của mình đây. Này, tới cái ngày già mà đại hạn, nó bất lực, nó không giúp mình được. Mà mình mất công hầu nó trọn đời. Nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi quần áo, nó đòi tắm rửa. Nó đòi giày, đòi dép, đòi nhà, đòi cửa, nó đòi 100 thứ. Chúng ta phụng sự nó cả đời. Nhưng mà rút cục ấy, thì thành ra một cái bất lực mà vô dụng. Mà còn hôi hám bẩn thỉu, thiên hạ người ta còn sợ. Bình thường là bạn thân quý nhau lắm. Nhưng mà như bây giờ Tuệ Chiếu mới có tưởng đến thôi mà chị em đã ngồi run rồi. Nghĩa thế gian nó buồn cười như vậy đấy. Gì nữa?
Yeah.
Lạnh như tiền. Đến cái khi mà lâm chung thì nó làm gì? Nó đi chơi với người khác luôn. Thiếu gì người quý chuộng nó, cho nên nó bận gì đến mình đâu. Cho nên cái thân này cứ việc tan giữa, tiền bạc cứ việc qua tay người khác. Còn cái tinh thần này, đã bị giam giữ ở chỗ u tối ấy, bao giờ tỉnh cho ra. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè thuộc về loại tình ái, chúng ta nương tựa nó lắm. Hễ mà già mà không có con thì bảo là cô độc, mà trẻ mà không có cha mẹ thì gọi là đồ bồ côi, là những cái sự đáng thương của thế gian, nghĩa là khổ. Thế cho nên người thế gian nương tựa vào tình ái, thế thì sao? Người ta tử tế lắm, không đến nỗi như cái đồng tiền. Đồng tiền nó mà kệ. Còn đằng này người ta tử tế lắm, người ta đưa mình đến tận nấm mộ. Đã, tới cái nấm mộ rồi thì làm gì? Đem để quan tài chôn xuống, đất lấp lên rồi thì làm gì?
Thì người ta cũng về chứ, người ta đâu
khóc chứ, người ta khóc lắm chứ. Đứt ruột, đứt gan. Đã. Thế khóc thì đấy, bao nhiêu nước mắt, đến nỗi Phật nói rằng từ vô thủy tới nay những nước mắt mà người thương của người thân của mình mà khóc khi bị chết ấy, thì nếu mà những nước mắt ấy mà nó còn ấy thì là cả bể đại Tây Dương đủ chịu chỗ để chứa. Chúng ta đã từng khóc nhau đến như thế đấy. Thế nhưng mà rút cuộc lại, thắp ba nén nhang ở thiên mộ, chắp tay xá ba xá, nhất từ vạn kiếp chia ly, không còn bao giờ thấy nhau nữa. Thế thì cái thứ nương tựa này có thật là nơi nương tựa không?
Không.
Để rút cuộc lại, đến cái ngày đại hạn là cái ngày cần nhất, quan hệ nhất thì thôi. Mà nhất từ vạn kiếp chia ly, càng thương bao nhiêu thì cái lúc bây giờ càng khổ bấy nhiêu, bị gì. Thế thì như vậy là bốn cái người bạn đó. Thế bây giờ con nói nốt cái